can thiệp sớm. Sila Sinha. Can thiệp là gì? Can thiệp là quá trình dàn xếp giữa một cá nhân và môi trường sống của cá nhân đó. Nó giúp người ấy có kinh nghiệm, cách tổ chức, cách hiểu và phản ứng tốt hơn với thông tin nhận được từ thế giới xung quanh. Qua sự dàn xếp, người đó học được cách phát triển một mối quan hệ có ý nghĩa với mọi người và các đối tượng xung quanh, và đạt được nhiều kỹ năng cần thiết để có một sự tồn tại độc lập hơn. Con người có thể cần một vài loại can thiệp tại bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống để tiếp tục sống mạnh khỏe và có ý nghĩa. Tuy nhiên, trong chương này, chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào một số nhu cầu và chiến lược can thiệp có liên quan tới giai đoạn sơ sinh và thời thơ ấu. Như chúng ta đã biết, những năm đầu đời đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển, cũng như trong việc định hình sự hiểu biết và hành vi của một người trong những năm sau này, và vì thế cần phải được thảo luận chi tiết. Can thiệp sớm là gì? Can thiệp sớm dành cho trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi. Tất cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 đến 6 tuổi bị một hoặc nhiều khuyết tật hay phát triển chậm ở một hoặc nhiều lĩnh vực thì cần được can thiệp sớm. Can thiệp sớm gồm tất cả các trẻ có nguy cơ phát triển chậm hoặc các nhu cầu đặc biệt khác về sau mà có thể không xuất hiện ở thời điểm này. Ví dụ, một đứa trẻ khiếm thính và có thể bị chậm trễ trong phát triển vận động do thiếu động lực và cơ hội, mặc dù hiện tại không có bất kỳ lý do thể chất nào liên quan đến sự phát triển chậm này. Can thiệp sớm bao gồm việc cung cấp các dịch vụ cho những trẻ như vậy và gia đình của chúng, với mục đích làm giảm đi những ảnh hưởng của tình trạng này. Có thể điều trị hoặc phòng ngừa trong sự dàn xếp tự nhiên những trục trặc về phát triển hiện hữu hoặc ngăn chặn sự xuất hiện của chúng. Can thiệp sớm tập trung vào trẻ em và cả gia đình của chúng. Vì trẻ còn rất nhỏ, bất kỳ sự thay đổi nào trong quá trình phát triển của trẻ chỉ có gia đình mới phát hiện được. Vì vậy, gia đình vẫn là một phần của bất kỳ chương trình can thiệp sớm nào. Không chỉ có các chuyên gia can thiệp hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình về khuyết tật của con gái họ và giúp họ trong việc thực hiện các chương trình tại gia, mà bản thân chương trình này còn dựa trên nhu cầu và sự quan tâm của đứa trẻ cũng như của gia đình. Các chương trình can thiệp sớm có thể đặt ở trung tâm, nhà trường, ở gia đình, ở bệnh viện hoặc kết hợp tất cả. Phạm vi của phương pháp này là từ phát hiện, là kiểm tra sàng lọc ở bệnh viện hoặc nhà trường và các dịch vụ có liên quan, cho đến chẩn đoán và chương trình can thiệp trực tiếp. Tại sao phải can thiệp sớm? Can thiệp sớm có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, từ lúc còn sơ sinh cho đến tuổi đi học. Tuy nhiên, có nhiều lý do để bắt đầu việc này càng sớm càng tốt. Trẻ sẽ nhận được trợ giúp mang tính chất chuyên môn càng sớm, thì bé sẽ dễ dàng hơn trong việc bắt đầu tương tác với môi trường của mình một cách có ý nghĩa. Điều đó sẽ làm thay đổi, ngăn cản hoặc làm giảm sự xuất hiện của các khuyết tật thứ phát. Có 3 lý do chính để can thiệp sớm. Để tăng cường sự phát triển của trẻ, để hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình, để tối đa hóa lợi ích của đứa trẻ và gia đình đối với xã hội. Những nghiên cứu sự phát triển của trẻ em cho thấy việc học hỏi và phát triển của con người diễn ra mạnh nhất trong những năm mẫu giáo. Nói cách khác, trẻ em học hỏi nhanh nhất trong mấy năm đầu đời. Sự can thiệp kịp thời trở nên đặc biệt quan trọng trong trường hợp trẻ có nhiều khó khăn khi chúng có nguy cơ bị thiếu cơ hội học hỏi trong suốt giai đoạn phát triển tối đa này. Nếu không tận dụng được những thời điểm có thể dạy dỗ tốt nhất hoặc các giai đoạn sẵn sàng học tập mạnh mẽ nhất trong thời thơ ấu, thì một đứa trẻ có thể gặp khó khăn trong việc học một kỹ năng cụ thể sau này. Chỉ bằng cách phát hiện sớm và có một chương trình thích hợp, thì trẻ mới có thể phát triển tiềm năng của mình. Dịch vụ can thiệp sớm cũng có một tác động đáng kể đến cha mẹ và anh chị em ruột của một trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ có nhu cầu đặc biệt. Các thành viên gia đình của những trẻ đó có thể sẽ trải qua cảm giác thất vọng, tự cô lập với xã hội, bị căng thẳng, buồn chán và bất lực. Áp lực phải chăm sóc đứa trẻ đặc biệt đó có thể ảnh hưởng đến gia đình cũng như gây cản trở đến sự phát triển của trẻ. Ở những gia đình có thu nhập thấp trong xã hội, một đứa trẻ như vậy có khả năng nhận được sự quan tâm ít hơn các anh chị em của chúng. Can thiệp sớm có thể làm cho cha mẹ có nhận thức tích cực hơn về bản thân cũng như con em của họ. Có các thông tin tốt hơn và kỹ năng để dạy dỗ con em của mình và có nhiều thời gian hơn cho việc vui chơi và hưởng thụ. Lý do thứ ba để can thiệp sớm là xã hội sẽ gặt hái được những lợi ích tối đa. Tăng lợi ích phát triển và học tập của trẻ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các tổ chức xã hội. Gia đình có thêm khả năng để chấp nhận sự hiện diện của đứa con đặc biệt. Và trong một số trường hợp nhất định, trẻ sẽ có đủ khả năng để lao động, đóng góp tất cả lợi ích về kinh tế cũng như xã hội. Sau đây là một vài lợi ích của việc bắt đầu can thiệp sớm. Mối liên kết ban đầu sẽ tạo ra cảm giác an toàn. Cảm giác không an toàn khiến cho trẻ không tương tác tốt với môi trường. Sự can thiệp giúp những người xung quanh trẻ biết cách mang đến cho trẻ những trải nghiệm hạnh phúc, vui vẻ và giảm nhẹ những đau đớn. Điều đó sẽ tạo ra khuynh hướng làm cho trẻ càng tin tưởng, quyến luyến và quan tâm đến con người và mọi vật liên hệ với trẻ trong môi trường sống xung quanh chúng. Trẻ sẽ cảm thấy có động lực để di chuyển xung quanh và khám phá mọi thứ. Điều này không chỉ phát triển khả năng vận động mà còn là nền tảng cho sự phát triển ngôn ngữ và nhận thức. Trẻ học được cách sử dụng tất cả thời gian vào những trò chơi, hoạt động hàng ngày có ích và phù hợp, hơn là chỉ tự giam mình với những kiểu hành vi tự kích thích. Trẻ học cách bày tỏ nhu cầu cũng như mong muốn từ khi còn rất nhỏ. Điều này không chỉ giúp chúng đẩy mạnh sự tăng trưởng ở các lĩnh vực khác, mà còn ngăn chặn được những hành vi tỏ ra thất vọng hoặc giận dữ thường thấy ở những đứa trẻ đang lớn mà lại không thể diễn đạt được mong muốn cũng như cảm xúc của mình. Trẻ bắt đầu được can thiệp bằng y tế và sự trợ giúp về công việc y tế từ ban đầu sẽ giúp cho quá trình phát triển giao tiếp, vận động và các kỹ năng ở các lĩnh vực phát triển khác. Bắt đầu đeo kính, dùng dụng cụ trợ thính, ghế đặc biệt, thiết bị chỉnh hình và giúp chỉnh sửa lại tư thế cũng như trạng thái cân bằng. Bắt đầu quá trình can thiệp càng sớm thì trẻ càng dễ hiểu và tuân theo các yêu cầu mang tính xã hội. Điều đó giúp quá trình hòa nhập của trẻ với xã hội trở nên đơn giản hơn. Gia đình nhận sự giúp đỡ khi họ cần nhất là ở giai đoạn ban đầu khi họ còn đang phải đấu tranh với sự thật rằng con họ bị khuyết tật. Sự can thiệp giúp họ điều khiển cảm xúc riêng theo cách tốt hơn và tập trung vào những chương trình cho trẻ. Những nhân tố nào làm cho quá trình can thiệp sớm có hiệu quả? Đã có nhiều thử nghiệm nhằm tìm ra những nhân tố quyết định tới chương trình can thiệp sớm có hiệu quả. Tuy nhiên, có một số nhân tố mà hiện nay trong phần lớn các chương trình đã được tìm thấy là có hiệu quả cao. Những yếu tố quan trọng gồm độ tuổi của trẻ vào thời điểm can thiệp. Nhiều nghiên cứu và báo cáo từ các tài liệu chứng tỏ rằng sự can thiệp càng sớm thì hiệu quả của nó càng cao. Với sự can thiệp ngay khi sinh hoặc sớm nhất, ngay sau khi chẩn đoán là có khuyết tật hoặc có các yếu tố mang nguy cơ cao, thì sự phát triển chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn và nguy cơ bệnh sẽ được giảm xuống. Lôi cuốn sự tham gia của bố mẹ vào chương trình. Sự tham gia của bố mẹ vào chương trình can thiệp sớm rất quan trọng. Các số liệu cho thấy bố mẹ của các trẻ ở độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo cần sự giúp đỡ và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của trẻ. Sự can thiệp tập trung vào cả gia đình tốt hơn là chỉ cho mình đứa trẻ. Đem lại kết quả. A. Tăng năng lực của cha mẹ để thực hiện chương trình can thiệp cho trẻ tại nhà. Và B. Giảm áp lực tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Sự xuất hiện cả hai yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong thành công của quá trình can thiệp cho trẻ. Mức độ và số lượng trong cấu trúc chương trình. Các đặc trưng nhất định của cấu trúc cũng có liên quan tới hiệu quả của sự can thiệp sớm. Người ta cho rằng những chương trình thành công được cấu trúc cao hơn so với những chương trình ít thành công hơn. Sau đây là những lợi ích tối đa được báo cáo trong chương trình. A. Cụ thể hóa một cách rõ ràng và giám sát thường xuyên những mục tiêu đặt ra cho đứa trẻ và gia đình. B. Xác định đúng những gì giáo viên nào phải làm và các hoạt động tiến hành trong từng bài tập. C. Chuỗi phân tích bài tập áp dụng. Chia nhỏ các bài tập thành các bước nhỏ và tập trung vào một bước ở từng thời điểm. D. Thường xuyên sử dụng các bảng đánh giá và số liệu tiến triển của trẻ để điều chỉnh chương trình dạy. Bên cạnh cấu trúc, mức độ phục vụ, đặc biệt là đối với các trẻ có những khó khăn nghiêm trọng, dường như sẽ tác động tới kết quả. Quá trình dạy và chăm sóc riêng biệt đáp ứng các yêu cầu của trẻ cũng được đưa vào để tăng tính hiệu quả. Điều này không nhất thiết phải là dạy một một. Đúng hơn, một nhóm các hoạt động được thiết lập theo cách từng trẻ được hướng dẫn đầy đủ. Nhóm can thiệp sớm nên bao gồm những ai? Một chương trình can thiệp sớm lý tưởng nên theo hướng tiếp cận nhóm kiểu đa phương pháp. Nói cách khác, các chương trình có hiệu quả cao nhất khi tất cả mọi người làm việc cùng nhau để đáp ứng tất cả các yêu cầu giáo dục, chữa trị và phát triển của trẻ. Gia đình và sự chú ý theo dõi, các yêu cầu và sự cố gắng của các thành viên trong gia đình luôn luôn phải là trung tâm. Danh sách các chuyên gia tham gia vào chương trình có thể bao gồm chuyên gia vật lý, lao động trị liệu, nhà thính học và chuyên gia ngôn ngữ trị liệu, bác sĩ nhãn khoa và các kỹ thuật viên đo thị lực. Chuyên gia về thị giác cũng nên được mời đến để tiếp cận thị giác của trẻ và cung cấp một hướng dẫn có liên quan đến luyện tập thị giác. Bác sĩ nhi khoa hoặc các nhà thần kinh học và các bác sĩ khác có tham gia việc chăm sóc những vấn đề nội khoa. Các nhân viên phục hồi chức năng, xã hội, cộng đồng tham gia trực tiếp đến việc cung cấp các dịch vụ và giáo viên chuyên biệt nhận trách nhiệm đáng kể trong việc kết hợp tất cả những người này và đạt đến một chương trình hợp lý. Sự tham gia của các chuyên gia này phụ thuộc vào nhu cầu của trẻ và các dịch vụ sẵn có. Khuyến khích tiến hành thăm dò ý kiến và nhận sự giúp đỡ của tất cả các chuyên gia nói trên là rất cần thiết. Tuy nhiên, nhất là ở các vùng nông thôn, nhiều khi không thể tiếp cận tới những dịch vụ này. Trong các trường hợp như vậy, các chuyên gia thực hiện nhiệm vụ chính phải tận dụng bất cứ thứ gì mà hệ thống hỗ trợ sẵn có và thường xuyên coi đảm nhiệm việc này hơn là chỉ giữ một vai trò. Một nhân viên cộng đồng phải tiến hành theo dõi lộ trình bài tập của mình sau khi nhận thông tin ban đầu từ chuyên gia vật lý trị liệu tại một trung tâm vật lý trị liệu. Và một bác sĩ nhi khoa cũng nên có để phải theo dõi trạng thái thần kinh. Vì vậy mà sự can thiệp nên diễn ra trong trường hợp mỗi trẻ cần đến, ngay cả khi không có một đội ngũ toàn diện. Mục đích chính của can thiệp sớm là gì? Mục đích tối thượng của tất cả các chương trình can thiệp, dù có liên quan tới những năm đầu đời hoặc cuộc sống sau này hay không, đều là tạo điều kiện cho sự độc lập và hòa nhập xã hội và phát triển một lòng tự trọng lành mạnh. Khi một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt nhận được sự trợ giúp chuyên nghiệp từ rất sớm trong cuộc đời, nó sẽ thích thú hơn khi phát triển các kỹ năng cần thiết để chăm sóc bản thân và là một thành viên năng động trong xã hội sau này. Cứ tuần tự như vậy sẽ nâng cao lòng tự trọng lành mạnh. Dưới đây là một số mục tiêu trước mắt mà các chương trình can thiệp sớm hướng tới. Mục đích chính của can thiệp sớm: đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ, ngăn chặn hoặc giảm những ảnh hưởng của các khuyết tật thứ phát, cung cấp thuốc men và sự hỗ trợ y tế, cung cấp sự hỗ trợ và những chỉ dẫn cho các bậc cha mẹ. Một đứa trẻ khiếm thị và bị chậm trễ vận động nghiêm trọng, ví dụ có thể không di chuyển xung quanh và không tương tác được với mọi người và các đồ vật trong môi trường của mình theo trình tự thông thường, Cứ như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành khái niệm của trẻ và cả sự phát triển nhận thức, kiến thức của trẻ về rất nhiều đồ vật dùng làm gì, hoặc mọi người làm gì, ăn gì, mặc gì suốt cả ngày. Hoặc cái cây pipan to lớn ở ngoài trời khác gì với cây húng quế trong sân nhà. Hoặc những gì xảy ra khi thời tiết thay đổi từ nắng đến mưa, vân vân. Không thể đáp ứng sự mong đợi của người khác như những trẻ cùng độ tuổi. Trẻ thậm chí có thể bị dán nhãn là khuyết tật trí tuệ. Một sự can thiệp kịp thời sẽ làm cho môi trường dễ tiếp cận hơn với trẻ, rồi em sẽ học cách khám phá và thu được nhiều thông tin hơn về những thứ khác nhau bằng cách sử dụng tất cả các giác quan của mình. Các chương trình can thiệp sớm cung cấp những dịch vụ gì? Thông thường, các cơ quan cung cấp dịch vụ có thể không có đủ các tiện ích cho tất cả các dịch vụ cần thiết. Trong trường hợp như vậy, gia đình sẽ được giới thiệu đến một địa điểm khác để được hỗ trợ. Tùy thuộc vào nhu cầu của trẻ và của gia đình, các dịch vụ can thiệp sớm có thể bao gồm một số hoặc tất cả các hoạt động sau đây. Tư vấn cho gia đình, đến tận nhà để giúp các gia đình thực hiện các chương trình. Đánh giá và lượng giá về sự tiến triển. Dịch vụ trợ giúp y tế, vật lý, lao động, ngôn ngữ trị liệu. Giới thiệu y tế và giúp đỡ tìm kiếm thiết bị chữa trị và thuốc men. Can thiệp đa giác quan. Lựa chọn và thực hiện một chương trình truyền thông thích hợp và đào tạo trong các lĩnh vực phát triển khác. Thực hiện các hoạt động tiền học đường dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Dịch vụ dinh dưỡng, cung cấp, hướng dẫn các bậc cha mẹ về chế độ dinh dưỡng thích hợp. Cung cấp các chi tiết cần thiết về trường học, các vấn đề pháp lý, quyền lợi và các thông tin khác có liên quan. Cung cấp sự can thiệp bằng cách nào? Ghi chép lại tiền sử y tế, sơ sinh và các chi tiết khác có liên quan về trẻ và gia đình. Xem các giấy tờ y tế nếu có, cũng như nói chuyện với các thành viên trong gia đình và thu thập các thông tin có thể về quá trình mang thai, thời kỳ sinh nở, nguyên nhân khuyết tật đã được bác sĩ chứng nhận. Các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ, tình trạng kinh tế xã hội của gia đình, tiền sử khuyết tật trong gia đình và những điều khác. Xác định mức độ chức năng trong các lĩnh vực khác nhau ở hiện tại của trẻ, bao gồm cả thị giác và thính giác, bằng cách nói chuyện với gia đình và quan sát trẻ khi chúng chơi đùa trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động hàng ngày của trẻ. Một đánh giá chức năng có cấu trúc sẽ giúp bạn trong việc thu thập thêm thông tin khách quan về mức độ hiện tại của trẻ. Tham khảo các chương về đánh giá. Một chuyên gia vật lý trị liệu sẽ giúp đánh giá trẻ bị chậm trễ về vận động và hướng dẫn các bài tập vật lý trị liệu thường xuyên, giúp các bậc cha mẹ tìm hiểu về các vị trí và tư thế đúng. Không nơi nào có thể có mọi bài tập thường xuyên cho trẻ, vì thế cha mẹ nên được đào tạo để thực hiện ít nhất là các bài tập cơ bản tại nhà. Nếu trẻ chưa được cung cấp những sự trợ giúp cần thiết như kính, dụng cụ trợ thính, chân giả, thì giúp gia đình các dụng cụ đó sau khi tiến hành các đánh giá bệnh lý thích hợp và làm cho họ nhận thức được sự cần thiết phải sử dụng chúng. Trẻ sơ sinh bị khiếm khuyết giác quan kép hoặc bị khiếm thị đa tật thường bị nhiễm trùng, ngực, tái phát nghiêm trọng, bị động kinh hoặc các biến chứng y khoa khác gây cản trở sự tăng trưởng và học tập của trẻ. Chính vì thế, điều quan trọng là phải đưa những đứa trẻ này đi kiểm tra y tế thường xuyên và giúp gia đình giải quyết những tình trạng này. Dựa vào tất cả những quan sát, tương tác với các thành viên trong gia đình, các báo cáo và các bản đánh giá xác định nhu cầu của trẻ và những người khác trong gia đình. Trẻ thích, không thích những gì? Trẻ giỏi trong lĩnh vực gì? Những hoạt động nào trẻ thích và lặp đi lặp lại? Trẻ có thể làm được gì? Lưu ý những khó khăn của trẻ. Những điều gì trẻ bình thường ở độ tuổi của bé có thể làm được từ nền tảng kinh tế xã hội của mình? Trẻ tụt lại phía sau rõ rệt ở mức nào và nhu cầu bắt kịp được để thực hiện chức năng trong cuộc sống ngày này qua ngày khác? Gia đình muốn, cần trẻ học những kỹ năng nào? Quan tâm và ưu tiên chính của gia đình là gì? Có hành vi cụ thể nào ngăn cản việc học tập của trẻ không? Nếu có thì có cách nào sử dụng hành vi đó cho những mục đích có tính xây dựng hơn, hoặc ít nhất là có thể chấp nhận được kiểu hành vi đó hay không? Hãy trả lời tất cả những câu hỏi này. Hãy quyết định những mục tiêu chính cùng với các bậc cha mẹ, người chăm sóc chính. Ghi nhớ những câu trả lời này. Hãy xác định các mục tiêu và các hoạt động. Hãy nhớ rằng các hoạt động cần phù hợp với độ tuổi cũng như tạo được sự hứng thú, có ý nghĩa và có liên quan đến trẻ. Hơn nữa, các hoạt động phải sao cho có thể tiến hành tại nhà. Các bậc cha mẹ còn đang trong tình trạng bị sốc và không chấp nhận khi các chuyên gia bắt đầu công việc với một trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ. Vấn đề sống còn là phải giúp họ thoát ra khỏi tình trạng này và hiểu rằng con họ cần thời gian và sự quan tâm chú ý của họ. Cố gắng đừng dán nhãn hay sử dụng các biện ngữ, mà hãy trả lời các câu hỏi của họ về tình trạng khuyết tật của con họ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và chỉ cho họ hiểu được về sự cần thiết của những điều con em họ có thể học để cung cấp cho nhu cầu đặc biệt của trẻ. Hãy đến thăm nhà của trẻ bất cứ khi nào cần thiết. Khuyến khích các thành viên trong gia đình thực hiện chương trình tại nhà và vận dụng khả năng sáng tạo của gia đình để làm cho môi trường tại nhà thêm thú vị cho trẻ. Hãy đánh giá cao về họ và cho họ biết giá trị sự cố gắng của họ, giúp họ nhận ra mức độ quan trọng của họ đối với sự phát triển của trẻ. Các thành viên trong gia đình có thể sử dụng các chiến lược cơ bản và việc can thiệp sớm chuyên nghiệp đảm bảo sự phát triển toàn diện trong giai đoạn sơ sinh và thời thơ ấu. Tìm hiểu về môi trường và học tập cách sử dụng tất cả các giác quan. Luôn nói chuyện với trẻ về mọi người và mọi đồ vật trong môi trường xung quanh bé. Giúp trẻ cảm nhận được, ngửi thấy được các đồ vật có chức năng mà chúng sử dụng hàng ngày. Ví dụ như muỗng, lược, xà bông, kem dưỡng da, vớ. Hãy để cho trẻ cũng cảm nhận được quần áo, vòng tay, nút áo, ria mép, kính của người khác. Hãy cho trẻ cùng với bạn làm những việc trong nhà. Ví dụ, lấy chai nước lạnh từ tủ lạnh ra, ngâm quần áo bẩn vào trong một cái xô hoặc cho chúng vào máy giặt. Lấy quần áo của trẻ từ trong tủ ra, đặt hoa quả và rau trong giỏ, mang thức ăn từ nhà bếp. Lấy quần áo từ dây phơi quần áo xuống, trộn bột làm bánh chapatis, bánh mì Ấn Độ, người dịch. Nói cho trẻ về những gì bạn đang làm và để cho trẻ sờ, xử lý các món đồ bạn đang thực hiện. Luôn luôn phải nhớ giữ an toàn cho trẻ. Đây là quả đu đủ, Rohana. Đó là loại trái cây lớn. Con có ngửi thấy mùi thơm không? Giúp trẻ nhận thức được những âm thanh trong môi trường của mình và nói cho trẻ biết đó là những gì. Ví dụ, âm thanh của chuông cửa khi cha đi làm về vào buổi tối, âm thanh của các máy xay hoặc các dụng cụ đang được rửa trong nhà bếp, hệ thống âm nhạc trong phòng khách để cho trẻ cảm nhận được độ rung và những thứ khác. Hãy cho trẻ cảm nhận khuôn mặt và cổ họng của bạn khi bạn đang nói chuyện. Dùng đồ vật có âm thanh tạo ra một âm thanh để gợi lên một số phản ứng ở trẻ. Ví dụ như nháy mắt, giật mình hay là im lặng, tại các vị trí khác nhau, ở cả hai phía, không ở ngay trên hoặc dưới tầm mặt trẻ, mà cách trẻ một khoảng cỡ một bước chân. Khuyến khích trẻ quay đầu về phía nguồn âm thanh. Đối với một trẻ có khả năng yếu trong việc điều khiển cổ, có thể gặp khó khăn khi bắt đầu. Nhưng lặp lại sự kích thích thì trẻ có thể bắt đầu quay sang được trong một chừng mực nào đó. Một số trẻ có thể không có khả năng quay đầu, nhưng chúng có thể hướng đôi mắt về phía âm thanh. Sử dụng những con rối ngón tay, bàn tay, những cái găng tay, vớ chân màu đen hoặc trắng sẽ tạo được chú ý thị giác. Chọn một cái chiếu hoặc cái chăn có màu sắc cho trẻ em, đặt đồ chơi của trẻ và các đồ vật trẻ thích chơi để chơi với trẻ. Hãy đặt trẻ ở gần nguồn ánh sáng tự nhiên nhưng không đối diện với ánh sáng. Hãy nhớ rằng khuôn mặt và tay của bạn có thể là chất kích thích thị giác hấp dẫn nhất cho trẻ. Sử dụng những đôi bông tai sáng bóng, những cái chấm bindi, thường được phụ nữ Ấn Độ dán trên trán ở giữa hai lông mày, người dịch. Màu tối, những cái vòng tay nhiều màu, những con rối bàn tay và ngón tay hoặc găng tay màu đen để có được sự chú ý thị giác của trẻ và liên hệ với mắt. Nhớ rằng gương mặt vui vẻ và âm thanh vui nhộn sẽ làm cho trẻ rất thích. Tìm hiểu về chính mình. Giúp trẻ phát triển nhận thức về cơ thể thông qua xoa bóp, chơi các trò chơi về cơ thể, chơi cù lét, các bài hát có hành động, chơi các trò chơi có sử dụng mũ hoặc vớ. Găng tay, đặt tên vui nhộn cho các bộ phận cơ thể của trẻ trong khi tắm, vân vân. Bây giờ mẹ chạm vào mũi con nè, chạm vào mũi con, chạm vào mũi con. Giúp trẻ phát triển ý thức của tôi và của bạn bằng cách chỉ ra giày, ly hoặc muỗng của bé khác với đồ của những người khác ra sao. Học di chuyển và khám phá. Treo đồ vật, đồ chơi thú vị ở gần tay, chân và chỉ cho trẻ làm cách nào để với được, chạm vào, lắc, chơi đùa với chúng. Làm cho trẻ cảm nhận một số đồ chơi, đồ vật có chất liệu rất thú vị, hoặc lắc một đồ vật gây ra âm thanh và sau đó nhẹ nhàng chuyển nó ra xa hơn. Khuyến khích trẻ với tay và tìm lại nó. Sau này, khi trẻ bắt đầu di chuyển, bò, tất cả những đồ vật đó có thể được treo trong tầm với của trẻ tại các địa điểm khác nhau để động viên trẻ di chuyển, khám phá và tiếp cận với mọi thứ trong môi trường của trẻ. Treo đồ vật thú vị ở gần tay và chân của trẻ, khuyến khích bé tiến lại gần và khám phá. Thỉnh thoảng giữ trẻ ở một vị trí chuyển động một cách thuận lợi, đặt trẻ nằm sấp ngang qua chân của bạn, nhưng đừng giữ đầu và cổ của trẻ, hoặc đặt một cái gối nhỏ, một cái khăn tắm cuộn tròn dưới ngực của trẻ, đưa một đồ vật mà trẻ thích hoặc một vật tạo ra âm thanh ra trước mặt trẻ hoặc lắc lắc chúng ở phía trước mặt trẻ. San, lại đây lấy con vịt trong tay bố đi con. Đánh dấu một khu vực an toàn cho việc di chuyển. Một số trẻ cần một đường viền có thể nhìn thấy được hay ranh giới xung quanh khu vực chúng đang nằm, đang chơi để cảm thấy an toàn và để di chuyển trong khu vực đó. Đánh dấu một đường viền có độ tương phản cao ở rìa chiếu hoặc tấm thảm mà bọn trẻ đang nằm hay ngồi trên đó, hoặc một ranh giới vật chất giống như một cái giường hoặc một số đồ gỗ khác được giữ ở hai bên là những ví dụ của cách đánh dấu. Lôi cuốn trẻ vào các loại vận động khác nhau và các hoạt động vận động thô. Đặt trẻ lên một chiếc khăn trải giường và đung đưa trẻ như đưa võng. Đặt trẻ lên chân bạn, duỗi chân thẳng, giữ trẻ thật cẩn thận và nhẹ nhàng di chuyển chân từ bên này sang bên kia. Hoặc cõng trẻ trên lưng của bạn như cưỡi ngựa và nhẹ nhàng chạy hoặc nhảy. Khi trẻ lớn hơn một chút, hãy nắm tay chúng và khuyến khích chúng nhảy hoặc chạy, đặt chúng vào một cái xích đu nhỏ, vân vân. Giúp trẻ phát triển khái niệm lên, xuống, trên, dưới, ở trên, ở trong, phía trước, phía sau của các vị trí không gian khác thông qua các bài hát với những cử động và các trò chơi hay các hoạt động thường lệ có liên quan đến việc đặt, tìm kiếm các đồ vật ở trong, ngoài, trên, dưới, cái rổ, thùng chứa, tủ, giường, vân vân. Đảm bảo an toàn và sự chắc chắn trong môi trường vật chất, bọc các cạnh sắc nhọn, tránh sự lộn xộn. Học tư duy, phát triển các khái niệm. Giúp trẻ phát triển ý thức về nguyên nhân và kết quả, cái gì dẫn đến cái gì. Chỉ cho trẻ biết bằng cách nhấn hoặc kéo một cái đòn bẩy mà bé có thể kích hoạt một đồ chơi, hoặc bằng cách dùng một cái que gõ lên trống hoặc vỗ tay vào nhau, bé có thể tạo ra một âm thanh. Hoặc bằng cách đẩy một chồng các khối gỗ hoặc những cái hộp bé có thể làm cho chúng rơi xuống gây ra một tiếng động, vân vân. Chơi các trò chơi để giúp trẻ hiểu rằng các đồ vật tiếp tục tồn tại ngay cả khi không thể nhìn thấy chúng. Cho đồ chơi, xe, quả bóng, vân vân di chuyển ra khỏi tầm mắt và cùng trẻ đi tìm nó. Bọc đồ vật yêu thích của trẻ vào một miếng vải và giúp trẻ tháo ra rồi khám phá nó một lần nữa. Che mặt bạn bằng khăn và để cho trẻ gỡ ra khi chơi trò ú òa. Dẫn trẻ đi cùng và chơi trò trốn và tìm với một anh chị lớn tuổi hơn hay bạn bè của trẻ. Cố gắng tạo cho trẻ những khái niệm cơ bản về số lượng, hình dạng, kích thước và những khái niệm khác tương tự thông qua các đồ vật thật trong và xung quanh nhà như hoa trái, rau quả, những cái hộp rỗng, chai lọ, đồ gỗ, lá cây, cành cây, quần áo, cúc áo của trẻ và của những người khác. Lôi cuốn trẻ vào những công việc đơn giản như phân loại, đóng gói, cho vào túi một số đồ vật này. Cùng trẻ đếm ngón tay và ngón chân của trẻ cũng như của bạn. Chơi các trò chơi làm sao để bàn tay và bàn chân của trẻ chạm vào tay chân của người lớn hơn. Cho trẻ mặc áo sơ mi của cha hoặc áo kurta. Chú thích, một loại áo dài không cổ của người Ấn Độ, người dịch, hết chú thích, của mẹ. Và nói cho trẻ biết những bộ quần áo này lớn như thế nào. Học cách tham gia vào các hoạt động thường ngày. Khuyến khích trẻ mặc quần áo, cởi quần áo bằng cách thực hiện những điều đơn giản với sự hỗ trợ của người lớn, như kéo cái áo phông từ đầu xuống, đẩy quần xuống đến đầu gối, hoặc kéo chúng lên từ đầu gối. Đưa tay qua các ống tay áo, cởi áo sơ mi trong khi đã được gỡ bỏ một tay áo, vân vân. Những trẻ mù hoặc những trẻ đã được ở trong ICU, Intensive Care Unit, khu chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Ngay sau khi sinh và bị tiếp xúc với ánh sáng trong 24 giờ đầu, thường có chu kỳ ngủ ngược, ngủ suốt ngày và tỉnh giấc ban đêm. Đó là vì trẻ chưa phát triển khả năng cảm nhận ánh sáng ban ngày và bóng tối ban đêm. Điều này có thể gây ra nhiều bất tiện cho các thành viên gia đình và cũng có thể cản trở quá trình học tập của chính chúng khi chúng ngủ gật hoặc quậu cọ cáu kỉnh suốt ngày. Một vài gợi ý đơn giản có thể giúp các gia đình. Một vài động tác massage nhẹ nhàng có thể giúp trẻ cảm thấy thư giãn và buồn ngủ. Tắm nước nóng trước khi đi ngủ cũng giúp ích trong một số trường hợp. Giữ đèn thật mờ nơi đứa trẻ ngủ và cố gắng giữ không gian yên tĩnh. Trong trường hợp những trẻ lớn hơn, điều quan trọng là hãy nói với trẻ rằng đã đến giờ ngủ bằng cách cho chúng cảm nhận chăn gối của mình và chỉ ra rằng những người khác đã ngủ. Chơi một vài loại nhạc cụ nhẹ nhàng chậm rãi hoặc hát ru hay lặp đi lặp lại các bài hát có nhịp điệu cũng có thể hữu ích. Phải đảm bảo rằng cha mẹ không bắt đầu chơi với đứa trẻ hay bế trẻ trong lòng khi xem truyền hình nếu trẻ không thể ngủ. Rèn luyện việc đi vệ sinh cũng có thể không được suôn sẻ, dễ dàng trong trường hợp trẻ khiếm thị đa tật. Có thể phải mất thời gian khá lâu trước khi chúng học cách truyền đạt nhu cầu đi vệ sinh của mình. Một số trẻ thậm chí có thể không thể hiện bất kỳ sự khó chịu nào khi chúng bị ướt. Sử dụng dấu hiệu xúc giác hoặc tín hiệu biểu tượng đồ vật. Xem chương về giao tiếp sớm, một cách nhất quán, theo một lịch trình vệ sinh rất đều đặn, làm cho trẻ quen thuộc với khu vực nhà vệ sinh. Cho trẻ cái bô hoặc chỗ ngồi ở khu vệ sinh đã được điều chỉnh sao cho trẻ cảm thấy thoải mái, an toàn và được hỗ trợ tốt. Đảm bảo với trẻ rằng bạn đang ở quanh đó và không để trẻ một mình. Cho trẻ đủ thời gian để tự cảm thấy an tâm. Khen ngợi trẻ bằng cách thưởng cho trẻ kẹo bánh, ôm lấy trẻ hoặc cho trẻ thực hiện những hoạt động ưa thích mỗi khi trẻ làm tốt một điều gì đó là một số cách mang lại hiệu quả. Tăng cường thêm nước và rau xanh có thể hiệu quả trong trường hợp trẻ đi tiêu bất thường. Dạy sự tự lập trong ăn uống cũng cần thiết ngay từ rất sớm. Phân chia tiến trình ăn uống thành các bước khác nhau như ăn các thức ăn từ muỗng, khi muỗng được đưa gần miệng hoặc đưa thức ăn vào miệng. Tập trung vào việc giúp trẻ thành thạo một bước chính ở mỗi thời điểm, mặc dù trẻ có thể tham gia vào toàn bộ tiến trình. Giữ bàn tay của trẻ trong lòng bàn tay bạn khi bạn đút thức ăn vào miệng trẻ. Thao tác với các kỹ năng bàn tay khác nhau như giữ bằng lòng bàn tay, đặt một món đồ nho nhỏ vào ngón cái và hai ngón trỏ và ngón giữa. Giữ lấy vật, nâng vật lên và hạ xuống bằng cả hai bàn tay. Thực hiện trong suốt cả ngày khi chơi các trò chơi khác nhau và tham gia các hoạt động chức năng khác. Tung những mẫu thức ăn nhỏ như là miếng bánh bích quy, khoai tây luộc, bánh bột gạo, kumara, v.v. và khuyến khích trẻ nhặt chúng lên rồi bỏ vào miệng. Những thách thức thường gặp trong bữa ăn. Việc cho những trẻ này ăn có thể gặp những thách thức lớn như từ chối không chịu ăn các thức ăn đặc, thiếu kỹ năng nhai, cắn, nuốt và uống từng ngụm nước, ném thức ăn đi, liên tục nhè thức ăn ra, rất dễ cáu kỉnh vào giờ ăn, chỉ chấp nhận các loại thức ăn mềm và nhuyễn như chuối nghiền nát và cháo đậu xanh xay nhuyễn. Lý do có thể là thiếu cơ hội để học tập bằng cách bắt chước. Các cơ vùng cổ bị yếu và thường cho ăn bằng ống dẫn. Độ nhạy cảm ở vùng miệng. Đồ dùng, dụng cụ không thích hợp, chẳng hạn như muỗng và bình sipper, bình uống có đầu mút. Tư thế không thoải mái. Cảm giác thiếu an toàn tăng lên do bị khiếm thị. Người lớn chưa biết cách giao tiếp với trẻ trước và trong bữa ăn một cách đúng đắn. Một số biện pháp giúp khắc phục những khó khăn trên. Biết cách giao tiếp sẽ giúp trẻ chấp nhận giờ ăn thoải mái hơn. Chuẩn bị bữa ăn cho trẻ bằng cách cho trẻ sờ vào đồ vật hoặc nói cho trẻ nghe sắp được ăn món gì, nêu tên món ăn. Với những trẻ lớn hơn một chút, có thể cho phụ dọn bữa ăn, ví dụ như dọn chén dĩa, đem thức ăn ra bàn, v.v. Biến giờ ăn thành một hoạt động hết sức vui vẻ bằng cách mở nhạc nhẹ, hát bài hát mà trẻ yêu thích, nói những điều thú vị về trẻ và món mà trẻ đang ăn, v.v. Giúp trẻ làm quen với các vật dụng hàng ngày. Chú trọng đến giao tiếp duy nhất khi trẻ biểu lộ lúc bị đói. Cho trẻ nhiều sự lựa chọn. Duy trì tư thế thích hợp và hỗ trợ về cơ thể. Việc đặt trẻ vào tư thế thẳng đứng là hết sức quan trọng. Đối với trẻ bị co cứng cơ, thì nên đặt hông và đầu gối vuông góc 90 độ, giúp đặt trẻ vào những tư thế thích hợp tùy theo lứa tuổi. Sắp xếp chỗ ngồi an toàn cho trẻ với sự hỗ trợ đôi chân của trẻ. Giáo viên, phụ huynh cũng nên có tư thế thoải mái và phối hợp tốt với tư thế của trẻ. Quan tâm đến trương lực cơ, việc điều khiển đầu và cổ, khả năng cầm nắm, thả lỏng, v.v. cung cấp cho trẻ loại ghế ngồi đặc biệt, bộ dụng cụ ăn uống và các vật dụng đặc biệt khi cần thiết. Tăng cảm giác an toàn về thức ăn và giảm những sự phòng vệ xúc giác. Cho trẻ sờ vào thức ăn để cảm nhận kết cấu của món ăn đó. Cho trẻ tiếp xúc với nhiều dạng thức ăn khác nhau. Việc dùng bàn chải cùn lông mềm mịn hoặc ngón tay người lớn nhúng vào mật ong hoặc vào món ăn ưa thích trước khi dùng muỗng có thể có hiệu quả. Khuyến khích trẻ sờ, nếm và chơi với những đồ vật có chất liệu khác nhau. Một số lời khuyên hữu ích khác. Bố trí ánh sáng có độ tương phản tốt và hợp lý. Để thức ăn cách xa mắt ở một khoảng cách thích hợp. Làm mẫu và luân phiên ăn với trẻ. Cho trẻ ăn chung với gia đình. Để trẻ ngồi gần bạn khi bạn ăn và khuyến khích trẻ sờ vào để cảm nhận miệng và cổ họng bạn. Cho trẻ tập những bài tập vận động miệng đơn giản. Tạo những hoạt động vui chơi cần sự luân phiên như chép môi, tắt lưỡi, thổi, liếm và giả tiếng kêu động vật cũng có thể có ích. Tập luyện các kỹ năng cụ thể về miệng như khép môi, cử động lưỡi hay bỏ tật đẩy lưỡi. Kiểm soát những sự phòng vệ xúc giác. Một số trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất dễ phòng thủ với những kiểu tiếp xúc hay trải nghiệm xúc giác nhất định nào đó. Trẻ thường tỏ ra khó chịu, bực dọc khi phải mặc áo khoác, mang giày, vớ hoặc đội mũ lưỡi trai. Trong những trường hợp nghiêm trọng, trẻ thậm chí không chịu đựng được quần áo thông thường và không thích mặc gì cả. Những đứa trẻ này thường khó khăn khi tham gia vào những hoạt động vui chơi hay nhiều loại hoạt động đa dạng ở lứa tuổi mẫu giáo, vì các hoạt động này thường bao gồm những món đồ chơi hay chơi với những vật liệu như cát, nước, đất sét, hoa, lá hay keo hồ. Vì xúc giác là phương tiện tương tác và học tập chủ yếu đối với trẻ khiếm thị đa tật, nên việc giúp trẻ giảm bớt tính nhạy cảm quá mức như thế là hết sức cần thiết. Một số biện pháp đơn giản có thể áp dụng trong khi chơi cũng như trong các hoạt động thường ngày như sau. Thường xuyên massage cho trẻ bằng dầu, phấn, sữa dưỡng thể. Thường xuyên ôm ấp, vuốt ve trẻ. Một cái vuốt nhẹ thì không bằng một cái vuốt dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Dùng các mảnh vải có chất liệu khác nhau để chơi trò ú tim, hoặc phủ lên người, hoặc cọ xát lên các bộ phận cơ thể trong một trò chơi liên quan đến cơ thể. Giấu một món đồ chơi yêu thích vào trong hộp đậu, bao gạo hay hộp cát. Đi chân trần trên các kiểu bề mặt khác nhau, hộp cát, túi xốp hơi, thảm dệt, thảm rơm, cỏ, v.v. Có thể đặt trẻ lên những tấm thảm làm từ các loại chất liệu khác nhau. Gắn lên xích đu, giường, củi của trẻ những món đồ chơi có chất liệu khác nhau cùng với những món trang trí có thể tạo ra âm thanh. Từ từ chỉ cho trẻ những trò chơi bừa bộn như trò đập cái bánh, chơi với cát, nước, đất sét, bột nhão. Bột nhão để chơi, bột mì hay bột bắp. Khi chơi, để tay trẻ trên tay bạn trong một khoảng thời gian ngắn. Không ngừng hát hoặc nói một cách dịu dàng để lúc ban đầu trẻ không chú ý cho đến khi trẻ quen dần với trò chơi. Khi trẻ tắm, hãy để vào trong bồn tắm đồ vật nào đó tạo ra âm thanh hoặc món đồ chơi kêu chút chít không thể gãy vỡ. Tham gia vào các hoạt động nghệ thuật và thủ công như cắt dán, vẽ bằng ngón tay. Cùng tham gia vào hoạt động khám phá nhiều đồ vật khác nhau quanh nhà, chẳng hạn như giày của trẻ, nút áo của trẻ hay trên áo sơ mi của cha, bộ ria mép của ông, vòng đeo tay hay chấm bindi dán trên trán mẹ, đồ thêu trên áo đầm của trẻ, lược đang dùng sau khi tắm, chai sữa khi lấy ra khỏi tủ lạnh, rau củ đang được phân loại, quần áo giặt rồi đang được xếp lại, vân vân. Một số điều cần tránh. Không đặt bất kỳ đồ chơi hay đồ vật nào trực tiếp vào lòng bàn tay trẻ. Hãy để trẻ dùng mấy đầu ngón tay sờ vào món đồ đó trước. Không ngăn cản trẻ cọ xát đồ vật lên một bộ phận cơ thể hay thậm chí đưa nó lên miệng cắn trước khi sử dụng nó. Không dùng những đồ chơi, đồ vật có lông thú và lông tơ với những trẻ rất nhạy cảm ở giai đoạn ban đầu. Nên dùng những món đồ có bề mặt cứng, chắc chắn hơn. Nên nhớ nếu cứ ép trẻ sờ thì chỉ làm cho trẻ càng không thích. Nhưng cùng với trẻ sờ một cách nhẹ nhàng và từ tốn với sự làm mẫu của người lớn thì hiệu quả hơn nhiều. Câu chuyện về cô bé Asha. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện về Asha, một cô bé 4 tuổi sống với cha mẹ và anh chị ở làng Maharashtra. Asha bị khiếm thị, khiếm thính nhẹ và bại não. Bé có thể nhìn thấy những màu sáng và những vật chuyển động có kích cỡ trung bình trong khoảng cách chừng 50cm. Ba em làm nghề thợ gốm trong làng và nổi tiếng với những chiếc bình nhiều màu sắc làm cho các lễ hội và đám cưới. Mẹ em, ngoài công việc nội trợ, còn trồng ít rau củ trên mảnh đất nhỏ nằm gần túp lều của gia đình, và nếu rau củ có dư thì sẽ đem bán ở chợ làng. Gia đình Asa cảm thấy rất khó đối mặt với những thử thách do bệnh tình của bé, cho đến khi Santi, một nhân viên công tác cộng đồng, đến thực hiện việc can thiệp. Trước đây Asa thường khó ngủ vào ban đêm, còn ban ngày thì rất quấy khóc. Bé chỉ chịu uống sữa và thỉnh thoảng ăn một ít súp đậu loãng. Khi cha mẹ cho ăn món khác thì y như rằng bé sẽ nôn ra hết và khóc dữ dội. Khi mẹ ra giếng lấy nước hay ra vườn rau làm việc thì cha phải thường xuyên dẹp công việc của mình để vỗ về Asa. Cha mẹ thấy rằng lúc dịu lại, bé có thể nghe rõ hơn khi mẹ nói chuyện với bé, thậm chí ở một khoảng cách nhất định. Ngoài ra, bé chẳng buồn đáp lại với bất kỳ âm thanh nào, cũng không cố gắng quay theo hướng phát ra âm thanh. Khi cô nhân viên cộng đồng, cô Senti, người đã theo học một khóa huấn luyện ngắn hạn tại một trung tâm dành cho trẻ đa tật, lần đầu tiên đến thăm Asa một năm trước đây, đã phát hiện ra bé lúc nào cũng nằm trên chiếu trải trong túp lều. Mặc dù cha bé chỉ làm việc ngay bên ngoài lều, nhưng suốt những khoảng thời gian dài đó không ai bên cạnh bé trong lều. Bé có vẻ suy dinh dưỡng và bị tắc nghẽn phổi mãn tính ở mức độ nghiêm trọng mà gia đình đang điều trị theo phương pháp gia truyền. Trước tiên cùng với mẹ bé, Santin đưa bé vào một bệnh viện của nhà nước trong một thị trấn gần đó. Các bác sĩ cho bé thuốc trị tắc nghẽn phổi, chỉ định bé phải đeo mắt kiếng và chuyển bé tới một chuyên gia vật lý trị liệu thuộc bệnh viện. Chuyên gia này chỉ cho một số bài tập luyện cơ bản và yêu cầu mẹ bé bắt đầu hỗ trợ tập cho bé ngồi, đặc biệt là trong khi ăn, thay vì lúc nào cũng chỉ để cho bé nằm. Từ đó, cô Santi thường xuyên ghé thăm nhà Asa một hoặc hai lần trong tuần để theo dõi xem các bài tập đó có tập đúng cách hay không. Mỗi tháng một lần, Santi đi cùng với mẹ bé vào thị trấn khi bác sĩ trị liệu gọi họ đến để kiểm tra sự tiến bộ của Asa và để hướng dẫn thêm. Cô Santi cũng phụ cha bé làm một ghế ngồi bằng đất sét có chỗ gác chân và chỗ tựa lưng, rồi dùng một mảnh vải để làm dây thắt lưng. Mẹ Asa còn phủ lên chỗ ngồi một chiếc áo cũ để ngồi thoải mái hơn. Chiếc ghế đặt dưới cái cây bên ngoài túp lều, nơi cha bé vẫn thường làm việc bên bàn xoay gốm của mình. Ban đầu Asa không thích đeo kiếng cho lắm, nhưng với sự giúp đỡ của cô Santi, bé dần dần chịu đeo trong những khoảng thời gian ngắn. Cô Santi giải thích với gia đình Asa rằng bé có thể học cách nhìn và nghe rõ hơn nếu như có thứ gì đó hay âm thanh gì đó thú vị để nhìn và nghe. Anh trai Asa là một chiếc quạt giấy nhiều màu sắc và những món đồ chơi bằng đất sét sơn màu đỏ và vàng chói, rồi treo lên trên nhánh cây ngay phía trước chỗ ngồi của Asa. Ba em cũng gắn một cặp chuông, loại thường dùng để đeo cho bò, vào bàn xoay gốm của mình. Khi bàn xoay quay thì chuông rung vang. Nhờ thế mà Asa biết được rằng cha mình chỉ ở quanh đây. Thỉnh thoảng, cha đặt bé vào một cái rổ tre có chỗ tựa lưng cao, rồi điệu bé trên lưng đi ra vườn rau gần đó, nơi mẹ bé đang làm việc. Cô bé ngồi một cách thoải mái trong rổ được buộc cẩn thận bằng một miếng vải mềm và vô cùng thích thú với chuyến du lịch trên lưng cha này. Mẹ kể cho bé nghe về những việc mình đang làm và chỉ cho bé xem các loại rau củ có trong rổ. Đôi khi cha để bé ngồi vào lòng khi đang sơn bình gốm, nhúng ngón trỏ của bé vào sơn màu đỏ, rồi chấm vài chấm đỏ quanh bình. Asa không hiểu mình đang làm gì, nhưng rất vui vì biết rằng mình được quan tâm và dường như rất thích các màu trên bình gốm. Bé mỉm cười và lắc lắc đầu một cách khoái trá. Hiện nay Asa đã thay đổi. Bé hay cười khúc khích và vỗ tay khi cơn gió nhẹ làm lung lay chiếc quạt giấy, quay về phía tiếng chuông, bắt đầu phát ra tiếng nói và mỉm cười khi cha gọi, chịu ăn cơm và bánh mì với sữa. Giảm đi rất nhiều những cơn tắc nghẽn phổi nhờ được đặt vào tư thế thẳng đứng trong những khoảng thời gian dài, v.v. Cô bé bây giờ cũng ngủ ngon hơn vì hầu như đều thức vào ban ngày. Đã tăng cân hay vươn người với lấy khi thấy cái gì đó mới lạ và tỏ ra vui vẻ hơn, mạnh khỏe hơn và phản ứng nhanh hơn. Vai trò của vui chơi trong những năm đầu đời. Vì sao chơi là hết sức cần thiết? Ham thích vui chơi là bản chất vốn có của trẻ em. Vui chơi giúp trẻ phát triển một cách bình thường và cũng là những nhu cầu đặc biệt của trẻ. Tất cả mọi trẻ em đều muốn và cần được vui chơi. Trẻ cần được chơi cũng cấp bách như nhu cầu ăn, uống và được yêu thương. Lợi ích của hoạt động vui chơi là vô cùng to lớn. Chơi là cách tự nhiên giúp trẻ tìm hiểu về bản thân và về thế giới xung quanh. Nó liên kết với sự phát triển về xã hội, tình cảm, giao tiếp, nhận thức và vận động. Khi vui chơi, trẻ học cách hòa đồng với người khác, cách giao tiếp, cách chia sẻ và cách luân phiên, cách di chuyển, cách sử dụng các đồ vật, cách dùng trí tưởng tượng và sử dụng một món đồ theo những cách khác nhau, cách giải quyết vấn đề, v.v. Dù bạn đang xem một nhóm trẻ đang chơi trò đào cát, lượm lặt, đổ trút ra, giấu và tìm kiếm các món đồ chơi, hoặc trong giờ ra chơi ở trường khi bọn trẻ nắm tay nhau vừa chạy quanh thành một vòng tròn vừa hát "Chúng ta chạy vòng quanh như thế này", hoặc một đứa trẻ chơi một mình trong góc nhà chạy lòng vòng quanh chiếc xe hơi đồ chơi, hay giả vờ cho búp bê ăn và la rầy búp bê vì ăn quá ít, thì bạn luôn thấy rằng tất cả các hoạt động học tập đang diễn ra, học các khái niệm, ngôn ngữ và các hành động. Chơi cũng giúp phát triển ngôn ngữ, hoặc là bằng cách lặp đi lặp lại các âm thanh, từ ngữ, kiểu ngữ điệu, nhịp điệu, hoặc là bằng cách làm kích hoạt một cơ bắp nhất định liên quan đến sự phát ra tiếng nói, như trong trò thổi bong bóng, huýt sáo. Do đó vui chơi giúp tăng sự phát triển về các kỹ năng, khái niệm, hành vi và kiến thức cần thiết cho sau này khi đứa trẻ trưởng thành. Hơn nữa, vui chơi còn tạo ra cơ hội tuyệt vời để học tập trực tiếp. Học tập trực tiếp chính là bản thân mình tự trải nghiệm, thử nghiệm và khám phá các sự vật, sự việc, trong khi học tập gián tiếp diễn ra thông qua việc lắng nghe hay quan sát người khác. Trẻ em, đặc biệt trẻ nhỏ, là những người học tập trực tiếp. Trẻ học bằng cách hành động. Bản thân trẻ cần phải sờ, nhìn, ngửi, nếm, thử nghiệm và trải nghiệm để tự tìm hiểu về các sự vật, sự việc. Vui chơi bao gồm tất cả những điều này. Vì vậy, vui chơi là một trải nghiệm đa giác quan vì nó liên quan đến thị giác, thính giác, xúc giác, thao tác. Trong một số trường hợp, thậm chí là cử động miệng, kéo, đẩy, di chuyển, đung đưa, v.v. Tuy nhiên, đối với những trẻ có nhu cầu đặc biệt, thì chúng ta cần chơi với trẻ những trò mà một mình trẻ không thể chơi được. Lợi ích lớn nhất của hoạt động vui chơi là giúp cho trẻ cảm thấy thoải mái về bản thân. Khi cha mẹ chơi với con trẻ và họ vui vẻ bên nhau, thì đó là trải nghiệm vui giúp trẻ có cảm giác được yêu thương và được chấp nhận. Vai trò vui chơi đặc biệt này càng trở nên quan trọng hơn đối với những đứa trẻ bị khuyết tật. Bằng cách chơi đùa một cách thích thú với con mình, cha mẹ có thể gửi đến con một thông điệp rằng họ rất yêu con dù con có như thế nào đi nữa. Sau đó, vui chơi tạo điều kiện tuyệt vời để trẻ vui đùa cùng với các bạn đồng trang lứa. Trẻ học và học tốt nhất khi vui chơi. Vì thế, chúng ta không nên cố biến những hoạt động vui chơi thành những buổi làm việc hay học tập. Chơi chủ yếu là để vui vẻ và hứng thú. Việc học tự khắc sẽ diễn ra. Trẻ vui chơi như thế nào? Trẻ có thể chơi một cách ồn ào và hỗn độn, như trong trò chơi ú tim, hoặc trẻ có thể ngồi một chỗ và chơi một cách khá yên lặng, như khi chơi xếp hình hoặc chơi trò giả làm cha mẹ. Trẻ có thể chơi theo nhóm hay thỉnh thoảng có thể thích chơi một mình. Trẻ có thể chơi với đồ chơi, nhưng đồ chơi không phải là yêu cầu cần thiết cho một trò chơi. Những món không phải là đồ chơi thường trở thành những món để chơi, như muỗng, tô, trục cán bột và que đánh trứng lấy trong nhà bếp, hay khăn choàng đầu và vòng đeo tay lấy trong phòng mẹ, hay những viên đá nhỏ hình tròn hay hình oval nhặt được trong vườn. Thực ra, chủ đề của trò chơi có thể là bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ mà trẻ cảm thấy hứng thú. Những đứa trẻ nhỏ thường chơi đùa với hai bàn tay và chân của mình, chứ không chơi với đồ chơi nằm rải rác xung quanh. Tuy vậy, một món đồ chơi phù hợp với lứa tuổi và giới tính có khả năng làm tăng thêm sự thích thú khi chơi. Trẻ thường chơi theo kiểu lặp đi lặp lại. Trẻ lặp đi lặp lại hành động nhiều lần như trượt xuống cầu trượt, mở cửa và đóng cửa, hay ném món đồ gì đó tạo ra âm thanh trong lúc ném. Mỗi lần trẻ lặp lại những hành động này, trẻ dường như cảm thấy vui thích một cách mới mẻ và dường như bắt đầu hiểu ra tất cả những điều mà trẻ có thể làm. Trẻ thích tạo ra những âm thanh vui nhộn. Tiếng xe cộ, tiếng động vật, âm thanh vô nghĩa như sột soạt, ới ời, vân vân. Và các động tác vận động thô như té ngã, nhảy lên, ném, nhảy lò cò trong khi chơi. Đối với những trẻ nhỏ, người lớn cần phải tạo ra những âm thanh này và giúp trẻ làm những động tác như nhảy lên, đung đưa, lắc lư, rồi lên xuống như ngựa phi nước đại, vân vân, giúp cho trò chơi thêm phần hào hứng và thú vị. Trẻ yêu thích những kiểu vui chơi nào? Trò chơi giác quan, vận động. Hoạt động chơi sớm nhất ở trẻ là giác quan, vận động. Loại hoạt động này liên quan đến các giác quan và các cử động. Trẻ dùng hết tất cả các giác quan, thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác và vị giác, và các cử động cơ thể để tìm hiểu thêm về thế giới của mình. Ban đầu, trẻ chỉ sử dụng những cử động mang tính ngẫu nhiên, nhưng vô tình đem lại một số kết quả. Rồi từ từ những vận động này trở nên có chủ đích hơn. Ví dụ, trong khi cử động bàn tay và chân của mình, trẻ sơ sinh vô tình đập phải cái chuông di động treo trên củi. Bé rất thích những âm thanh vừa tạo ra và nhìn thấy cái chuông di động đầy màu sắc, lắc lư và chuyển động. Dần dần tạo ra một kết nối giữa các cử động mạnh mẽ của tay mình với chuyển động và âm thanh của chuông. Dần dần trẻ sẽ lặp lại và thực hành nhiều hơn. Từ từ kiểm soát được các cơ bắp của mình tốt hơn, rồi bắt đầu đập cái chuông một cách có mục đích để xem nó lắc lư và nghe những âm thanh chuông rung. Hơn nữa, bé có thể giữ chuông và kéo về phía mình hoặc cố gắng khám phá nó bằng miệng. Trò chơi thể chất. Trò chơi thể chất liên quan đến các cử động vì lợi ích của việc di chuyển. Trẻ thích thú di chuyển theo những cách khác nhau nên tiếp tục tạo ra các động tác. Những ví dụ của kiểu vui chơi như thế này là nhảy, chạy, trèo leo, lăn. Qua các cử động mà trẻ khám phá tất cả những gì cơ thể chúng có thể làm được. Nó cho trẻ một cơ hội để làm mạnh mẽ cơ bắp, phát triển kiểm soát cơ bắp và làm chủ những kỹ năng mới. Trò chơi biểu tượng. Trò chơi biểu tượng có liên quan đến việc sử dụng đồ vật như một vài thứ khác hoặc giả vờ là một người lớn và đảm nhận vai trò người lớn. Trong các hình thức ban đầu của trò chơi, trẻ giả vờ ăn hoặc uống bằng ly hoặc đĩa không, hoặc sử dụng một cái que làm súng, làm máy bay bằng cái thùng cạc tông đựng kem đánh răng, vân vân. Sau đó, chúng bắt đầu đảm nhận vai trò của người lớn mà chúng thường thấy xung quanh mình. Ví dụ như chơi trò ba mẹ, bác sĩ bệnh nhân, giáo viên học sinh, vân vân. Cũng có thể thấy được trẻ em chơi trò đóng vai những người lớn mà chúng ngưỡng mộ và mơ ước trở thành họ khi chúng lớn lên. Đóng vai một chú cảnh sát hoặc chú phi công. Trong hoạt động vui chơi biểu tượng, trẻ học cách quan sát các hành vi của người lớn và cố gắng mô phỏng nó trong lối chơi của mình. Điều đó chính là sự chuẩn bị cho bé với cuộc sống của người trưởng thành. Nó cũng dạy cho bé sử dụng trí tưởng tượng của mình. Các trò chơi. Khi trẻ lớn lên, chúng bắt đầu chơi các kiểu trò chơi khác nhau. Trò chơi có thể lôi cuốn một nhóm trẻ như trong trò chơi chiếc ghế âm nhạc hay chuyền các kiện hàng, hoặc có thể chỉ hai người tham gia như chơi cờ. Trò chơi dạy trẻ tuân theo quy tắc và chơi cho đến khi có kết quả, thắng hay thua. Chúng ta có thể tạo môi trường chơi an toàn, dễ sử dụng và khuyến khích trẻ khiếm thị đa tật như thế nào? Sự vui chơi đối với trẻ khiếm thị đa tật cũng cần thiết giống như với bất cứ trẻ khác. Tuy vậy, trẻ cần chúng ta giúp đỡ nhiều hơn để chơi vui vẻ với đồ vật và mọi người. Thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt khi tạo ra một môi trường chơi cho những trẻ này là việc thiếu động lực. Thông thường, một đứa trẻ quan tâm đến một đồ vật, đồ chơi vì trẻ có thể nhìn thấy nó hoặc có thể nghe thấy âm thanh nó tạo ra hoặc có thể nhìn thấy những người khác sử dụng nó. Trẻ có thể vươn tới đồ chơi và thao tác nó theo cách trẻ muốn. Những trẻ không nhìn rõ hoặc khiếm thính hoặc đang không ở trong một vị trí để di chuyển xung quanh, tương tác, tiếp cận hoặc khám phá chính bản thân mình sẽ không thể biểu lộ sự quan tâm tự phát đối với đồ chơi hoặc hoạt động vui chơi. Chúng thậm chí còn không biết rằng đồ chơi và những người mà chúng có thể chơi cùng đang tồn tại, trừ khi chúng ta chỉ cho chúng biết. Cảm giác bất an của trẻ cũng có thể che đậy nhu cầu cấp bách về việc vui chơi của chúng. Thật đáng sợ cho chúng khi rời khỏi sàn nhà an toàn của mình để di chuyển xung quanh hoặc để tiếp cận và kết nối với các đồ vật mới và không quen thuộc. Chúng cũng có thể mất nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cách chơi tưởng tượng và hưởng thụ trò chơi biểu tượng. Có thể dành thời gian để quan sát và hiểu được vai trò của người khác. Sau đây là một vài gợi ý có thể giúp khuyến khích trẻ tương tác và tham gia trong các tình huống vui chơi khác nhau, cho dù ở nhà hay ở trường. Chính bản thân bạn là một thành viên tích cực. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể và giọng nói của bạn làm cho trẻ quan tâm. Di chuyển, vỗ tay, cười, hát, nhăn mặt, tạo ra âm thanh vui nhộn, thực hiện một cử chỉ cường điệu, v.v. Làm cho trẻ nhận thức được về những điều thú vị sẵn có. Vươn về phía trẻ và lắc vào cái chuông treo trên giường củi của trẻ. Gõ vào một cái trống, nắm tay trẻ và giúp trẻ ném quả bóng có nhạc đi hoặc nhấn nút để kích hoạt một đồ chơi có thể chạy vòng vòng tạo ra âm thanh thú vị, v.v. Giữ môi trường tự nhiên thuận lợi để vui chơi. Phải đảm bảo rằng các khu vực vui chơi được gọn gàng và an toàn. Cần có đủ không gian thông thoáng cho trẻ di chuyển và khám phá xung quanh mà không làm tổn thương chúng. Không nên có bất kỳ ổ điện hoặc dây điện trong tầm với của trẻ em và các cạnh sắc nhọn cần được bọc lại. Nên cất bỏ hết thảm chùi chân hoặc chiếu trên sàn nhà để trẻ không bị vấp ngã. Đồ chơi và những thứ khác để vui chơi nên dễ dàng cho trẻ tiếp cận và trẻ phải ở trong một vị trí thoải mái và thư giãn. Hãy quan tâm đến những nhu cầu giác quan của trẻ. Thêm những dụng cụ hỗ trợ cho trẻ, kính, máy trợ thính hoặc chân giả được đặt đúng chỗ. Trẻ không phải đối diện với nguồn ánh sáng trực tiếp. Lượng ánh sáng thích hợp với nhu cầu của trẻ. Các dụng cụ chơi có sự tương phản tốt. Bảng viết và các bề mặt khác hoặc những đồ chơi không bị nhiều ánh sáng chói, v.v. Điều chỉnh một đồ chơi, một trò chơi hoặc một bài hát cho phù hợp với nhu cầu của trẻ. Chẳng hạn như một đồ chơi hoặc một quả bóng khi lăn có thể tạo ra âm thanh kèm theo. Khi trẻ lớn lên, dần dần khuyến khích trẻ chơi với bạn bè cùng trang lứa thay vì chỉ có người lớn. Chơi trong vị trí của một đứa trẻ. Yêu cầu trẻ thông tin về những người đang ngồi bên cạnh chúng và những người khác đang làm gì khi trẻ chơi với các bạn khác. Khi trẻ có thể chơi độc lập với các trẻ khác, thì hãy để trẻ làm như vậy. Tuy nhiên, trẻ vẫn sẽ tiếp tục cần một sự hỗ trợ rất lớn để làm được nhiều điều mà người khác đang làm. Hơn nữa, cần phải có người lớn ở gần đối với các trẻ nhỏ để ngăn chặn bất cứ tai nạn nào.